Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Manila, Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Năm, mùng 9 tháng 12 năm 2004, trong chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 sáng của chúng tôi gồm có: sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự, tường thuật hành hương La Vang nhân lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Kế đó là các đề mục Thánh Mẫu La Vang, Văn Kiện Tòa Thánh, Hành Trình với Chúa Kitô và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 9 giờ 30 phút sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chủ sự thánh lễ mừng Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bên trong đền thờ Thánh Phêrô. Thánh lễ đã được Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cho giáo phận Roma, chủ tế, với sự tham dự của khoảng 20 vị Hồng Y đang có mặt tại Roma. Được biết, Đức Hồng Y Ruini cũng mừng 50 năm linh mục trong ngày mùng 8 tháng 12 này, đúng ngày lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha chỉ đọc vài lời bài giảng, và phần còn lại do Đức Tổng giám mục Santri đặc trách liên lạc với các quốc gia, tương đương chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, đọc thay. Đức Thánh Cha đã lưu ý rằng, tín điều Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội không ngừng thu hút sự chiêm nghiệm của các tín hữu và linh hứng cho những suy tư của các nhà thần học. Đức Thánh Cha cũng đã chào chúc những tham dự viên của hội nghị quốc tế tại Roma từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 7 tháng 12 để đào sâu về giáo lý Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, vào năm 1854, chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 đã công bố tông hiến Thiên Chúa không thể diễn tả cho hết được, Ineffabilis Deus, để định tính rằng Mẹ Maria đã được gìn giữ khỏi tội tổ tông và khỏi mọi tội lỗi. Đến giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức như sau. Cách đây 150 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1854, chân phước giáo hoàng Pio thứ 9 đã công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm. Đặc ân được gìn giữ khỏi mắc tội nguyên tổ, nói lên ý nghĩa rằng Mẹ Maria là đứng đầu tiên đã được con mẹ cứu chuộc. Nét đẹp cao cả của mẹ phản chiếu nét đẹp của Chúa Kitô, là bằng chứng cho tất cả mọi tín hữu về chiến thắng của ân sủng Thiên Chúa trên tội lỗi và cái chết. Vào khởi đầu của ngàn năm thứ ba, đặc ân này hướng chúng ta đến việc tin và hy vọng vào Thiên Chúa, tin vào ân cứu rỗi Thiên Chúa ban cho và tin vào sự sống đời đời. Đặc ân này đặc biệt soi sáng con đường của giáo hội đang dấn thân vào công cuộc tái rao giảng phúc âm. Đức Thánh Cha cũng loan báo là vào buổi chiều cùng ngày 8 tháng 12, theo truyền thống xa xưa tôn kính mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha sẽ phó dâng thành Roma và toàn thế giới cho Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm của ngôi lời làm người. Đặc biệt sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố đau buồn là vào chiều thứ ba mùng 7 tháng 12. Nhà thờ Công giáo theo nghi thức Armeni và Tòa Tổng giám mục Công giáo nghi thức Kande tại thành phố Mosul bên Iraq đã bị nhóm người vũ trang đặt bom phá hủy. Đức Thánh Cha nói lên sự gần gũi tinh thần của Ngài với anh chị em tín hữu tại Iraq và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời khẩn cầu của Đức Nữ Đồng Trinh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ban cho dân tộc Iraq cuối cùng có được ngày sống hòa giải với nhau và hòa bình. Trong bản tin ngày mai, chúng tôi sẽ nói tiếp về việc Đức Thánh Cha tôn vinh mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha, Roma, một truyền thống đã được bắt đầu từ năm 1857 do theo ước muốn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio thứ 9. Tin Vatican. Vào hôm thứ Ba mùng 7 tháng 12, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được Hội Liên Hiệp các Nhà Khoa Học trao giải thưởng ERIS, tức là giải thưởng khoa học cho hòa bình. Hàng năm Hội Liên Hiệp các Nhà Khoa Học có trụ sở tại Thụy Sĩ, bỏ phiếu chọn một người trong giới văn hóa hay khoa học đã có những hoạt động tích cực đẩy mạnh lý tưởng bảo vệ con người, chống lại chiến tranh và cổ vũ một nền văn hóa tình thương. Năm nay, giải thưởng đã được trao cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giải thưởng bao gồm một số hiện kim nhưng không được tiết lộ là bao nhiêu, và buổi lễ trao giải thưởng đã được tổ chức tại Tòa Thánh Vatican. Đức Giáo Hoàng tuyên bố với các thành viên của Hội Liên Hiệp các Nhà Khoa Học rằng, Ngài dành hết số tiền trúng giải thưởng này để cấp học bổng cho các học sinh nghèo trong thế giới đang phát triển. Ngỏ lời với các khoa học gia trong dịp này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi như sau. Cộng đồng các nhà khoa học quốc tế, các thể chế công cộng, các người có thiện chí, hãy cùng cộng tác để bảo đảm cho nhân loại một tương lai hy vọng và hòa bình. Ngài cũng kêu gọi thế giới hãy thực hiện đối thoại giữa đức tin và khoa học. Riêng các khoa học gia công giáo, Ngài kêu gọi họ hãy tích cực là những chứng tá cho tin mừng trong lĩnh vực khoa học. Cũng tin Vatican. Vào hôm thứ Ba, mùng 7 tháng 12, Tòa Thánh Vatican đã cho phát hành ấn bản mới của tập sách được gọi là Tử Đạo Thư, ghi lại toàn thể các đấng thánh của giáo hội. Đức Hồng Y Francis Arinze, Bộ trưởng Thánh Bộ Phụng Tự, nhận xét rằng, khi cho phát hành danh bộ mới các vị tử đạo, Tòa Thánh cũng muốn bày tỏ sự chú ý đặc biệt và mới mẻ mà giáo hội ngày nay tôn kính các vị thánh. Tử Đạo Thư là tập sách dày 844 trang, trong đó có một lục gồm 147 trang, ghi đầy đủ danh sách 6.500 vị đã được phong chân phước hoặc được phong hiển thánh. Sách này cũng có chú thích về những ngày mừng lễ cho từng vị thánh, kèm theo là bản toát lược ngắn về đời sống của mỗi vị. Sách này không những cung hiến cho chúng ta những mẫu gương về nền tu đức công giáo, nhưng còn có mục đích cho việc tra cứu phụng vụ, căn bản cho lịch phụng vụ quanh năm. Đức Hồng Y Arinze, Bộ trưởng Thánh Bộ Phụng Tự, cùng với Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, Bộ trưởng Thánh Bộ Phong Thánh, đã chính thức trình bày cuốn sách nêu trên vào ngày 4 tháng 12 tại Vatican. Đó là ngày kỷ niệm Công đồng Vaticano thứ hai ban hành hiến chế về phụng vụ thánh, có tên gọi là Thánh Công đồng, vào năm 1963. Đây là Tử Đạo Thư ấn bản mới được phát hành lần thứ hai. Tử Đạo Thư sổ bộ phát hành lần thứ nhất được đưa ra vào tháng 10 năm 2001. Bản mới này bao gồm danh sách cả những vị mới được phong chân phước hay phong thánh từ năm 2001 cho đến nay. Trước Công đồng Vaticano thứ hai, sổ bộ các vị tử đạo, hay được gọi là Tử Đạo Thư, lần cuối cùng được phát hành là vào năm 1956. Sau Công đồng Vaticano thứ hai, sau 30 năm nghiên cứu và điều chỉnh những sai lầm, đồng thời cũng đưa ra những nguyên tắc rõ ràng và nghiêm chỉnh trong việc nghiên cứu và điều tra xét về phương diện lịch sử và thần học, nên đã điều chỉnh một số những sai lầm trong việc nêu danh tính các vị thánh. Mục đích của sổ bộ các vị tứ đạo đưa ra năm 2001 là bảo đảm rằng việc tôn kính các thánh phải dựa trên các nguồn tin xác thực và chính hiệu. Do đó, việc tra cứu sau công đồng đã khám phá ra một số trường hợp, trong đó tên các thánh vào thời buổi giáo hội sơ khai, hoặc là định danh lầm, hoặc trùng tên, hoặc có những ngày tháng năm sai lệch.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, tường thuật hành hương La Vang nhân ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Minh Duy trình bày. Tối áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày thứ Ba, mùng 7 tháng 12 năm 2004, cộng đoàn hành hương canh thức bên Mẹ La Vang. Trong buổi tĩnh nguyện có chủ đề Mẹ Maria, người nữ thánh thể, tại nguyện đường Đức Mẹ La Vang. Trên cung thánh, nhiều ánh nến được thắp sáng lên, xen lẫn với ánh sáng của đèn điện. Hai bên cạnh bàn thờ, người hành hương đọc được hai hàng chữ lớn, năm thánh thể, xin cho con sống đời thánh thể như mẹ. Trọn cuộc sống, Mẹ Maria là người nữ của thánh thể. Đúng 19 giờ 30 phút, Cha Giuse Dương Đức Tội, quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, khai mạc buổi tĩnh nguyện. Nguyện đường Đức Mẹ La Vang lúc đó chật ních những người tham dự. Buổi tĩnh nguyện tối hôm nay do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế đảm trách. Trước hết là bài múa nến và múa hương tôn vinh Mẹ Maria là người nữ thánh thể. Tiếp theo là hoạt cảnh truyền tin, thiên thần đến báo tin cho trinh nữ Maria. Tin con Thiên Chúa xuống trần.
Hoạt cảnh này diễn tả lòng tin của người nữ thánh thể. Sau màn vũ, cộng đoàn tham dự đồng thanh hát bài ca xin vâng để nói lên tiếng xin vâng của Đức Mẹ trong lúc trường tin và tiếng Amen của người tín hữu khi lên rước Chúa Giêsu thánh thể có tương quan chặt chẽ với nhau. Sau khi công bố lời Chúa về tiệc cưới Cana, cộng đoàn được nghe bài suy niệm về vai trò của Đức Mẹ trong việc dẫn đưa mọi người đến với Chúa Giêsu. Tiếp đến, buổi tỉnh nguyện diễn tả người nữ hiến dâng. Cảnh Đức Mẹ đứng gần nhà tạm, nói lên ý niệm thánh thể và thánh giá liên hệ mật thiết với nhau. Trong khi đó, năm vũ sinh mặc áo màu tím, minh họa hoạt cảnh này qua bài hát Đức Mẹ đứng dưới chân thập giá, để nói lên việc Đức Mẹ Maria luôn thông hiệp với giáo hội trong mỗi lần có thánh lễ được cử hành. 16 vũ sinh mặc y phục màu xanh lơ, cùng với nến sáng và hoa tươi, diễn tả bài ca linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Cộng đoàn tham dự hiệp ý và hiệp lòng theo dõi trong tâm tình tạ ơn và ngợi khen Thiên Chúa vì đã ban cho Đức Mẹ đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Kết thúc buổi tỉnh nguyện, cha quản nhiệm trung tâm La Vang nói lời tạ ơn Đức Mẹ đã quy tụ anh chị em hành hương cầu nguyện xuất sắc trong đêm nay nhờ sự trình diễn đầy cảm xúc của các nữ tu hội dòng mến Thánh Giá Huế. Trước khi ban phép lành kết thúc, cha quản nhiệm thúc giục cộng đoàn hành hương hãy noi gương Mẹ Maria luôn sống xin vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sau buổi tỉnh nguyện, các linh mục ngồi tòa giải tội cho giáo dân cho đến khuya. Sáng ngày mùng 8 tháng 12, buổi lần họp mân côi tại đài Đức Mẹ được diễn ra lúc 7 giờ 30 phút sáng dưới sự hướng dẫn của linh mục Emmanuel Nguyễn Vinh Doan. Theo đề tài, noi gương Mẹ Maria sống đời thánh thể, với 5 bài suy niệm, xin Mẹ dạy chúng con có lòng tin cho mạnh đối với Chúa Giêsu thánh thể. Xin Mẹ dạy chúng con có lòng cậy cho bền đối với Chúa Giêsu thánh thể. Xin Mẹ dạy chúng con có lòng mến sốt sắng đối với Chúa Giêsu thánh thể. Xin Mẹ dạy cho chúng con có lòng ăn năn tội thật đối với Chúa Giêsu thánh thể. Xin Mẹ dạy chúng con có lòng chừa cãi cho vững đối với Chúa Giêsu thánh thể. Đúng 8 giờ 30 phút, theo lệnh của cha quản nhiệm Trung tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, đoàn kiệu di chuyển từ nhà trung tâm đến đài Đức Mẹ La Vang để dâng hoa lên Đức Mẹ. Khi đoàn kiệu đến đài Đức Mẹ, Đức Tổng Giám mục Huế, Đức Giám mục Stefano Nguyễn Như Thể, thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, dâng hoa đầu tiên lên cho Đức Mẹ. Sau đó, linh mục Stanislao Nguyễn Đức Vệ, Tổng đại diện Giáo phận Huế, đại diện linh mục đoàn dâng hoa. Tiếp đến là đại diện các bà mẹ công giáo, đại diện của các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Xuân Lộc, Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh, đại diện tu sĩ các hội dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Mến Thánh Giá Huế, và cuối cùng là đại diện giới trẻ Việt Nam. Thánh lễ hành hương khai mạc lúc 9 giờ, cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục Huế có cha Tổng đại diện Huế và 35 linh mục trong và ngoài giáo phận Huế. Số người tham dự thánh lễ hành hương là 3.000. Mở đầu thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Huế chào cộng đoàn hành hương trong Chúa và Mẹ La Vang. Ngài nói, thánh lễ hôm nay được dâng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Nhưng năm nay, thánh lễ trọng này mang một sắc thái đặc biệt, vì năm nay là năm mừng kỷ niệm 150 năm Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta hãy dâng lời ngợi khen Thiên Chúa vì Ngài đã ban đặc ân vô nhiễm nguyên tội cho Đức Mẹ, để Đức Mẹ được xứng đáng là Mẹ của ngôi hai Thiên Chúa giáng trần. Khi nhìn lên Đức Mẹ, chúng ta cũng nhận ra được phẩm giá cao quý của con người, một khi con người được hưởng ơn Chúa cứu độ. Đức Tổng Giám mục cũng tuyên bố trong dịp lễ hành hương tại La Vang này, Đức Thánh Cha đã ban cho các tín hữu hành hương được hưởng ơn toàn xá theo những điều kiện thông thường. Giảng trong thánh lễ hành hương, Đức Tổng Giám mục nói, hôm nay, chúng ta hiệp với giáo hội và với các thánh trên thiên đàng để mừng lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. hôm nay chúng ta cũng mừng kỷ niệm 150 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là đặc ân chỉ được dành riêng cho một mình Đức Mẹ mà thôi. Khi tổ tông loài người phạm tội, Thiên Chúa đã báo trước, ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó. Người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người. Truyền thống phụng dụ tin rằng Đức Mẹ đạp nát đầu con rắn bằng ơn vô nhiễm nguyên tội. Nhờ công phúc tử nạn và phục sinh của Chúa Cứu Thế được áp dụng trước cho Đức Mẹ được hưởng ơn cứu độ trọn vẹn. Vì thế, không giây phút nào Đức Mẹ rơi vào vòng kiểm tỏa của Satan. Bài tin mừng hôm nay cũng đề cập đến ơn vô nhiễm nguyên tội. Khi được Chúa sai đến với Đức Mẹ, Thiên Thần chào Đức Mẹ là đứng đầy ân phúc. Đức Mẹ là ân phúc của Chúa, ân phúc hoàn hảo, ân phúc sung mãn. Thánh Augustino nói về Đức Mẹ là đứng thanh tịnh hoàn hảo và thánh thiện vô song, vì Đức Mẹ được chọn làm mẹ của người con cực thánh. Tội tổ tông đã chi phối tất cả con người. Hiệu quả của tội tổ tông lan truyền qua việc sinh sản tự nhiên. Sự thông truyền bản tính con người cũng thông truyền tình trạng mắc tội tổ tông cho con người. Chỉ một mình Đức Mẹ thoát khỏi sự lan truyền này. Mọi điều Chúa tạo dựng đều tốt đẹp, nhưng tội tổ tông đã làm cho hoen ố. Vì yêu thương, Chúa đã yêu thương ban đấng cứu chuộc cho loài người. Đức Mẹ là khởi đầu của tạo vật mới này. Trời mới, đất mới được xuất hiện tại nơi Đức Mẹ trước tiên. Khi chiêm ngưỡng bản tính của mọi vật đã được cứu chuộc, Thánh Phaolô ca lên trong bài đọc thứ hai, Thiên Chúa đã kén chọn chúng ta trong Đức Kitô từ trước khi tạo thành vũ trụ, để chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt người. Sự tạo dựng tinh tuyền này đã được ban cho Đức Trinh Nữ Maria. Sự tinh tuyền nguyên thủy tốt đẹp của bản tính nhân loại tuy đã bị tội lỗi làm cho lu mờ, nhưng với Đức Mẹ, bản tính nhân loại tốt đẹp này đã được lấy lại. Khi chịu phép rửa tội, chúng ta được khỏi tội tổ tông, nhưng những duy lỵ của tội tổ tông vẫn còn. Chúng ta phải nỗ lực không ngừng để luôn sống trong ơn Chúa theo gương Đức Mẹ. Chớ vì những tội lỗi phải dừng lại ở ngoài gia đình chúng ta, ở ngoài cộng đoàn chúng ta, để chúng ta luôn được rạng ngời vẻ đẹp tuyệt vời như nơi Đức Trinh Nữ Maria đứng vô nhiễm nguyên tội. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về cuộc hành hương La Vang nhân lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thánh Mẫu La Vang do Mai Hương trình bày.
Đây là câu chuyện chúng tôi xin được kể hầu quý vị và các bạn trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Các biến cố xảy ra tại thành phố Pompeii, nước Ý, vào thế kỷ 17, tuy không phải là một cuộc hiện ra đáng chú ý của Đức Mẹ, nhưng cũng có một ý nghĩa đặc biệt. Pompeii, gần Napoli, ở mạn nam nước Ý, là một thành phố cổ đã bị phá hủy và nhận chìm xuống đáy biển do núi lửa Vesuvius phun vào năm 79 trước công nguyên. Vào thế kỷ thứ 17, toàn vùng bị dịch sốt rét hoành hành, và hầu như biến thành một hoang địa, làm nơi trú ẩn cho bọn trộm cướp và những người sống ngoài vòng pháp luật. Và dĩ nhiên, về mặt tôn giáo, thành phố hoang tàn này cũng trở thành một mảnh đất màu mỡ cho mê tín dị đoan. Tuy hầu như tuyệt đại đa số theo Công giáo, nhưng con số thực hành đạo thì chẳng bao nhiêu. Năm 1872, một người đàn ông tên là Bartolo Longo đến vùng này để thăm dò xem có thể làm ăn được không. Ông ngạc nhiên khi nhận ra tình trạng hoang tàn của thành phố nổi tiếng là Pompeii này. Bản thân ông cũng phải chiến đấu với không biết bao nghi ngờ đang dấy lên trong lòng tim của ông. Ngày 9 tháng 10 năm 1872, trong khi đang rảo bước đi qua giáo xứ Pompeii, ông bỗng nghe được rất rõ ràng tiếng nói trong ông như sau. Nếu ngươi đi tìm ơn cứu rỗi, ngươi hãy quảng bá kinh Mân Côi. Đây là lời hứa của chính mẹ Maria. Bartolo Longo hân hoan đón nhận tiếng nói ấy. Ông hứa sẽ làm hết khả năng của mình để quảng bá việc lần chuỗi Mân Côi. Đúng lúc ấy, chuông nhà thờ đổ hồi báo hiệu đã đến giờ đọc kinh truyền tin vào bữa trưa. Ông quỳ gối xuống và hứa sẽ làm theo lời Đức Mẹ. Ông quyết định thành lập một hội chuyên lần chuỗi Mân Côi và dự định tổ chức một tuần đại phúc Mân Côi vào năm sau. Nhưng vì nhiều lý do, ý định không thành công. Tuy nhiên năm 1874 và tháng 11 năm sau, tuần đại phúc đã thành công và thu hút rất nhiều người. Có mặt trong tuần đại phúc, vị giám mục bản quyền địa phương hứa không những sẽ tiến hành việc xây cất một nhà nguyện kính Đức Mẹ, mà còn cả một ngôi nhà thờ mới nữa. Vị giám mục còn đi xa hơn nữa khi tiên báo sẽ có một vương cung thánh đường để tôn kính Đức Mẹ. Và lời tiên đoán của vị giám mục đã thành sự thật. Để cho dân chúng được tiếp tục lần chuỗi trong nhà thờ, ông Bartolo Longo liền mua một bức ảnh Đức Mẹ để trưng bày mỗi khi dân chúng tụ tập để lần chuỗi. Nhưng bức ảnh đầu tiên ông chọn lựa lại không hợp với giáo luật, vì không được vẽ bằng sơn dầu hay trên gỗ. Do đó, trong ngày cuối của tuần đại phúc, ông Bartolo Longo đã phải đi đến thành phố Napoli để tìm một bức ảnh mới. Tuy nhiên, bức ảnh mới này lại quá đắt. Ông đành phải mua một bức ảnh khác rẻ tiền hơn, từ xưởng vẽ của một người bạn. Bức ảnh đã bị mối mọt ăn mất một phần. Trong bức ảnh, khuôn mặt của Đức Mẹ lại nhăn nhúm. Trong khi đó thì hai nhân vật bên cạnh Đức Mẹ là Thánh Đa Minh và Thánh Rosa xem ra dễ coi hơn. Về sau, Thánh Rosa được thay thế bằng Thánh Catarina de Siena. Lúc đầu ông Bartolo Longo do dự không muốn lấy bức ảnh này. Nhưng vì đã hứa mang một bức ảnh Đức Mẹ về ngay buổi chiều thứ ba của tuần đại phúc, cho nên ông đành phải đón lấy bức ảnh. Bức ảnh lại quá lớn, không thể mang bằng tay được. Do đó, ông Bartolo Longo đã cho cuốn bức ảnh lại trong giấy và thuê xe chuyên chở. Cuối cùng, bức ảnh cũng được chuyên chở đến nhà nguyện tại Pompeii trên một chuyến xe chở đầy phân. Tháng Giêng năm 1876, bức ảnh đã được sửa chữa lại cho phù hợp với nội quy của hội Mân Côi do ông Bartolo Longo sáng lập. Dân chúng đã bắt đầu đồn thổi về những phép lạ lành bệnh được gán cho bức ảnh. Một em bé gái 12 tuổi bị bệnh động kinh trong một tình trạng rất nguy ngập. Một số người thân của em nghe nói đến nơi sẽ xây cất một ngôi nhà thờ mới. Họ hứa sẽ đóng góp nếu em được lành bệnh. Và em bé này đã được chữa lành. Một em bé gái đang hấp hối cũng được lành bệnh nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Pompeii. Chính ngày đặt viên đá đầu tiên của ngôi nhà thờ mới, một linh mục sắp chết cũng được chữa lành. Một tháng sau, một phép lạ thứ tư cũng diễn ra. Một người đàn bà đang chờ chết trên giường bệnh đã thấy Đức Mẹ trong bức ảnh hiện ra cho mình. Trên đây chỉ là một số những phép lạ đã xảy ra tại trung tâm Thánh Mẫu Pompeii. Không bao lâu, bức ảnh lạ được nhiều người gắn lên những viên đá quý để tỏ lòng biết ơn với Đức Mẹ. Có một phép lạ được xem là quan trọng bởi vì có liên quan đến việc Đức Mẹ hiện ra, và nhất là nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lần chuỗi mân côi. Một thiếu nữ tên là Fortuna Acrelli mắc một chứng bệnh bất trị. Các bác sĩ đều bó tay đầu hàng. Ngày 16 tháng 2 năm 1884, cùng với một số bạn và người thân, cô gái đã bắt đầu một tuần củ nhật kinh mân côi để xin ơn khỏi bệnh. Ngày 3 tháng 3 năm đó, Đức Mẹ như được vẽ trong bức ảnh đã hiện ra với cô gái. Cô thấy Đức Mẹ ngồi trên một ngai tòa, trên gối mẹ có Chúa Giêsu và trên tay mẹ có tràng chuỗi mân côi. Ngoài ra còn có hai vị thánh hầu cận bên Đức Mẹ là Thánh Đa Minh và Thánh nữ Caterina de Siena. Cô gái ngây ngất vì vẻ đẹp của Đức Mẹ. Cô gọi Đức Mẹ là Nữ Vương rất thánh mân côi và xin Đức Mẹ chữa lành cô. Đức Mẹ đáp lại rằng vì cô đã gọi mẹ bằng một tước hiệu rất đẹp lòng mẹ, cho nên mẹ không thể từ chối lời cầu xin của cô. Và Đức Mẹ bảo cô phải làm liên tiếp 3 tuần cửu nhật kinh mân côi. Cô gái đã được chữa lành. Đức Mẹ còn hiện ra cho cô một lần nữa và nói, bất cứ ai muốn xin ơn với mẹ, hãy làm 3 tuần cửu nhật kinh mân côi để xin ơn, và 3 tuần cửu nhật để tạ ơn. Đó là nguồn gốc của việc làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ bằng tràng chuỗi mân côi. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Văn kiện Tòa Thánh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục đọc phần thứ tư của tông thư về năm thánh thể. Lạy Thầy xin ở lại với chúng tôi. Ngoài phần nhập đề và kết luận, như quý vị và các bạn đã biết, tông thư được chia ra làm 4 phần hay là 4 chương. Phần thứ nhất nói về năm thánh thể theo đường lối của Công đồng Vaticano thứ hai và của năm thánh hai ngàn. Phần thứ hai nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm ánh sáng. Phần thứ ba nói về bí tích thánh thể như là nguồn mạch và là sự thể hiện tình hiệp thông. Và phần thứ tư mà chúng ta bắt đầu đọc hôm nay nói về bí tích thánh thể là khởi nguồn và là dự án thực hiện sứ mạng truyền giáo. Đức Thánh Cha đã giải thích điểm này như sau. Trước hết, Ngài trích lại câu phúc âm Thánh Luca, chương 24, câu 33. Nhắc lại thái độ của 2 môn đệ trên đường Emmao sau khi đã nhận ra Chúa, thì họ tức tốc lên đường. 2 môn đệ tức tốc lên đường trở lại Jerusalem. Sau khi đã nhận ra Chúa, 2 môn đệ tức tốc lên đường để thông truyền điều mà họ đã thấy và đã nghe. Khi người ta đã có kinh nghiệm thật về đấng phục sinh, nhờ được nuôi dưỡng chính mình bằng mình và máu Thánh Chúa, thì người ta không thể giữ riêng cho mình niềm vui đã cảm nghiệm được. Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, một cuộc gặp gỡ luôn luôn được đào sâu trong sự kết hiệp thánh thể, khơi dậy trong giáo hội và nơi từng người Kitô sự khẩn thiết phải làm chứng và rao giảng phúc âm. Tôi đã nhấn mạnh điều này chính trong bài giảng, trong đó tôi đã công bố năm thánh thể, vừa nhắc đến những lời của Thánh Tông Đồ Phaolô như sau. Mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền cái chết của Chúa cho đến khi người ngự đến. Thứ nhất Corinto chương 11 câu 26. Thánh Tông Đồ Phaolô đặt bữa tiệc và việc loan báo trong liên hệ chặt chẽ với nhau. Bước vào trong sự hiệp thông với Chúa Kitô trong việc tưởng niệm cuộc vượt qua của Chúa, có nghĩa là đồng thời cảm nghiệm bổn phận trở nên những nhà truyền giáo của biến cố mà chính nghi thức làm cho hiện diện. Lời cầu chúc vào lúc kết thúc mọi thánh lễ là như một mệnh lệnh thôi thúc người Kitô dấn thân vào trong công cuộc phổ biến phúc âm và linh động xã hội theo tinh thần Kitô. Số 25. Để thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, bí tích thánh thể cung cấp không những sức mạnh nội tâm, nhưng còn theo một nghĩa nào đó, dự án thực hiện sứ mạng nữa. Thật vậy, sứ mạng là một cách hiện diện từ Chúa Giêsu đến người Kitô và qua chứng tá của người Kitô nhắm đến việc chiếu tỏa chính mình ra trong xã hội và trong nền văn hóa. Ngõ hầu thực hiện sứ mạng như vừa nói trên, thì điều cần thiết là mỗi người Kitô đồng hóa trong suy niệm cá nhân và cộng đoàn, đồng hóa những giá trị mà bí tích thánh thể diễn tả, những thái độ sống mà bí tích thánh thể gợi hứng, những dự án cho cuộc sống mà bí tích thánh thể khơi dậy. Thử hỏi, tại sao không nhìn thấy nơi đó mệnh lệnh đặc biệt có thể phát xuất từ năm thánh thể? Dâng lời cảm tạ. Số 26. Một yếu tố căn bản của dự án thực hiện sứ mạng phát xuất từ ý nghĩa của từ ngữ thánh thể Eucharistia, có nghĩa là dâng lời cảm tạ. Trong Chúa Giêsu, trong hy tế của Chúa, trong lời thưa vâng vô điều kiện của Chúa tuân phục thánh ý của Thiên Chúa Cha, có lời thưa vâng, có lời cảm tạ, có lời thưa amen của toàn thể nhân loại. Giáo hội được mời gọi nhắc cho tất cả mọi người sự thật cao cả này. Thật khẩn thiết để thực hiện điều này, nhất là trong nền văn hóa đã bị trần tục hóa của chúng ta. Một nền văn hóa có phản phất sự lãng quên Thiên Chúa và vun trồng thái độ tạm bợ tự đủ của con người. Thực hiện dự án thánh thể, dự án cảm tạ Thiên Chúa trong cuộc sống hàng ngày, nơi con người làm việc và sinh sống, trong gia đình, nơi trường học và nơi công xưởng, trong những cảnh sống khác nhau. Điều này có nghĩa là, giữa những ý nghĩa khác nữa, làm chứng rằng thực tại nhân loại không thể nào tự xác định chính mình nếu không có sự quy hướng về đấng tạo hóa. Tạo vật mà không có đấng tạo hóa thì sẽ tan biến. Chiều kích quy hướng siêu việt này, một chiều hướng thôi thúc chúng ta dâng lời cảm tạ luôn mãi. Thôi thúc chúng ta có thái độ, nói được là thái độ thánh thể, thái độ cảm tạ Thiên Chúa, vì tất cả những gì chúng ta có và là. Chiều kích quy hướng siêu việt ấy không làm thiệt hại cho sự tự trị của những thực tại trần thế, nhưng nâng đỡ những thực tại đó một cách đích thực hơn nữa, vừa đồng thời đặt những thực tại này vào trong những giới hạn đúng của chúng. Quý vị và các bạn thân mến, Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng một văn kiện tòa thánh hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới, chúng ta sẽ còn đọc tiếp chương thứ tư của Tông Thư Năm Thánh Thể. Bí tích thánh thể là khởi đầu và là dự án thực hiện sứ mạng truyền giáo. Mong quý vị các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một văn kiện tòa thánh. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Hành trình với Chúa Kitô do Hồng Ân phụ trách.
Gỡ Đức Kitô hiến đời cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình để mình.
Chúa Giêsu thăng thiên là một trong năm mầu nhiệm của năm sự mừng trong Kinh Mân Côi. Khi suy về mầu nhiệm này, chúng ta thường xin cho được ái mộ những sự trên trời. Thực vậy, điều đơn sơ nhất, căn bản nhất của mầu nhiệm này là sự hướng lòng chúng ta về quê hương trên trời, nơi Đức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Sách Công Vụ ghi: Hỡi những người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Alleluia! Đấng vừa lìa các ông lên trời sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy người lên trời. Chúng ta có thể hiểu câu nói này muốn nhấn mạnh việc hướng lòng chúng ta về trời, chứ không phải chỉ nhìn lên trời. Câu Kinh Thánh muốn hướng những người Galilê cũng như hướng mỗi người chúng ta về ngày cánh chung, ngày Đức Kitô sẽ lại đến. Như thế, khi nói đến mầu nhiệm thăng thiên, chúng ta thường hay nói rằng người Kitô hữu chúng ta cần phải chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm bằng việc luôn hướng về trời để xin người cho chúng ta sau này cũng được lên trời hưởng vinh quang và sự sống vĩnh cửu với người. Nói như vậy hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, là người Kitô hữu của ngàn năm Kitô thứ ba, chúng ta cần phải có những suy tư sâu xa hơn nữa, ngoài việc nghĩ rằng chúng ta mong ước và hy vọng tương lai sẽ được lên trời với Chúa. Đó là việc chuyên cần chiêm ngắm vinh quang của Thiên Chúa trong Đức Kitô phục sinh và sống mầu nhiệm thăng thiên. Có thể nói, sống mầu nhiệm Chúa Giêsu thăng thiên là sống trong sạch, để có được đôi mắt tâm hồn người sáng, để nhận biết người, để biết thế nào là trong cậy người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của người đối với chúng ta, là những kẻ tin chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng của người. Chìa khóa của câu nói này của Thánh Phaolô là sự trong sạch. Chỉ nhờ đôi mắt tâm hồn trong sạch, việc chiêm niệm chúng ta mới có hiệu quả. Một Kitô hữu cảm thấy khô khan nguội lạnh, thấy Chúa mờ mờ ảo ảo, chỉ vì chưa có được đôi mắt tâm hồn người sáng. Trường hợp người Kitô hữu cảm thấy khô khan vì lý do đang được Chúa tinh luyện, thử thách, thật là họa hiếm. Vì số người bay nhanh bay xa trên đường hoàn thiện thường không nhiều, muốn cho đôi mắt tâm hồn người sáng, tâm hồn chúng ta phải trong sạch. Một dấu chỉ để nói lên rằng chúng ta có một đôi mắt sáng ngời là chúng ta nhìn thấy và tham dự vào quyền năng của Thiên Chúa. Càng sống trong sạch, chúng ta càng nhìn thấy rõ quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Quyền năng đã được Chúa Cha trao cho người. Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Chính quyền năng này đã làm cho người sống lại từ cõi chết và thống trị muôn loài. Nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu là nhìn thấy một ưu phẩm của Thiên Chúa, đặc biệt là của Thiên Chúa Cha, ưu phẩm quyền năng. Chúa Cha đã dùng quyền năng tối thượng của người để thực hiện chương trình sáng tạo và cứu độ mà người trao phó cho chúng ta. Nhiều người chỉ nhìn thấy những hiệu quả đến từ những hành động do quyền năng sáng tạo mà nhận biết quyền năng Thiên Chúa và tin vào người.
Nói cách khác, giáo hội dạy chúng ta rằng, nhìn trời đất muôn vật mà suy xét, con người có thể nhận ra đấng hóa công. Đối với chúng ta, nhìn thấy chưa đủ, chúng ta còn phải tham dự vào quyền năng của Thiên Chúa mới có thể thực hiện được sứ mệnh Chúa Giêsu trao phó cho chúng ta. Như người đã trao phó cho các môn đệ trước khi về trời, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sách Công Vụ cũng ghi lại việc sai phái này của Chúa Giêsu bằng những lời tương tự. Các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Jerusalem, trong tất cả xứ Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Có thể nói, sống trọn thuộc về Chúa là sống trọn thuộc về quyền năng của Thiên Chúa, và quyền năng của Thiên Chúa thuộc về chúng ta. Vì nguyên lai Đức Kitô trọn thuộc về Chúa Cha thế nào, chúng ta cũng trọn thuộc về người thể ấy. Nếu Đức Giêsu nói tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, bởi lẽ người trọn thuộc về Chúa Cha, thì chúng ta cũng có thể sung sướng nghĩ rằng nếu chúng ta trọn thuộc về Chúa, thì tất cả những gì Chúa Cha có đều là của chúng ta. Việc tất cả những gì Chúa Cha có thuộc về chúng ta bao nhiêu là tùy vào việc chúng ta sống trọn thuộc về Chúa Cha bao nhiêu. Ở đây chúng ta tìm được ý nghĩa cho việc hiến dâng của chúng ta. Thực vậy, chúng ta càng hiểu được ý nghĩa trao ban quyền năng của Chúa Cha cho Chúa Con, chúng ta càng hiểu được ý nghĩa việc hiến dâng của chúng ta. Việc Chúa Cha trao ban quyền năng của mình cho Chúa Con không phải là việc trao ban như con người chúng ta trao cho nhau một vật gì, hay ngay cả những gì là nội lực của chúng ta được chuyển qua cho một người khác, nhưng sự trao ban quyền năng giữa ngôi Con và ngôi Cha là một sự trao ban bản thể. Chúa Cha trao ban chính mình cho Chúa Con, ở trong Chúa Con, để hoạt động trong Chúa Con, đặc biệt để làm cho Chúa Con sống lại từ cõi chết, nghĩa là để thực hiện công việc cứu độ. Do sự trao ban bản thể như thế mà Chúa Con hoàn toàn có được tất cả những gì Cha có, đặc biệt là quyền năng trên trời dưới đất. Khi Chúa Cha trao ban chính bản thể mình cho Chúa Con đã đáp lại bằng việc trao ban chính mình cho Chúa Cha. Sự trao ban này chính là Chúa Thánh Thần. Trong Thánh Thần tình yêu, Chúa Con hiến dâng chính mình cho Chúa Cha. Hy tế trên thập giá là đoạn kết của việc hiến dâng đáp lễ này. Sau khi cuộc hiến tế trên đồi Canvê hoàn tất, và sau khi Đức Kitô phục sinh, người đã vui sướng và long trọng chia sẻ với các môn đệ, mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được trao cho Thầy. Câu nói này diễn tả đậm nét hơn sự vẻ vang toàn thắng của Chúa Con trong trận chiến thập giá, và làm cho các tông đồ của người phấn khởi và an tâm. Lời nói tiếp theo sau câu nói trên, vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Có thể làm chúng ta thắc mắc, tại sao Chúa Giêsu chuyển ý có vẻ không được hợp lý? Không, nói như thế, người có ý nói rằng, cách đây ít ngày, các con thấy Thầy bị treo trên thập giá như một kẻ thất trận, sinh lực, quyền lực hoàn toàn bại hoại. Nhưng nay, sinh lực quyền lực của Thầy đã được phục hồi. Thầy khoe và nói với các con, để các con an tâm. Tất cả mọi quyền năng trên trời dưới đất, giờ đây Chúa Cha trao hết cho Thầy rồi. Mấy ngày trước đây, khi Thầy còn nằm trên thập giá, nếu Thầy sai các con đi, chắc trong các con không ai dám ra đi cả. Giờ đây, tất cả quyền năng, quyền lực, Thầy đã nắm trong tay rồi. Vậy các con hãy an tâm mà ra đi, vì một khi sai các con đi, Thầy sẽ trao ban quyền lực, quyền năng của Thầy cho các con. quyền năng này được trao ban cho các con không phải bằng việc Thầy chia cho chúng con mỗi người một ít quyền năng của Thầy, nhưng bằng việc trao ban trọn quyền năng mà Chúa Cha đã trao ban cho Thầy, cho mỗi người trong chúng con. Có nghĩa là Thầy sẽ sống trong mỗi người chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Đây chính là sự trao ban chính mình Chúa Giê-xu, chính bản thể Chúa Giê-xu cho các tông đồ, cũng như cho những ai được người tuyển chọn. Nói khác đi, đây là sự trao ban bản thể của Thiên Chúa Cha trong Chúa Giê-xu cho các tông đồ, cũng như cho mỗi người chúng ta. Việc chúng ta phải làm là sống với Chúa Giê-xu, sống trong Chúa Giê-xu, sống trọn thuộc về Chúa Giê-xu, để có được quyền năng của Thiên Chúa Cha. Việc chúng ta ra đi rao giảng tin mừng cho muôn dân có được kết quả bao nhiêu, tùy thuộc vào việc chúng ta sống kết hiệp như thế nào Chúa Giê-xu, nghĩa là tùy thuộc vào mức độ quyền năng chúng ta đón nhận được từ Chúa Cha trong Chúa Con.
Buồn xuôi nếu bê tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô, ôi tình yêu sao cần đôi.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoàng đảo giữa đại dương.
Gặp gỡ Đấng Kitô khiến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đấng Kitô đón nhận ơn tái sinh, gặp gỡ Đấng Kitô chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đấng Kitô nay sinh tình để mình.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một hành trình với Chúa Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho một người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên một hôm lăn ra chết. Nhà vua giận lắm, cho là giết ngựa, xây ngay quân cầm dao để phanh thay người nuôi ngựa. Án Tử đang ngồi chầu thấy thế, ngăn lại hỏi vua rằng: Vua Nghiêu vua Thuấn xưa phanh thay người thì bắt đầu phanh thay từ đâu trước? Cảnh Công không trả lời được nên ngơ ngác nhìn rồi nói: Thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội sao? Án Tử nói thêm: Tên tội phạm này chưa biết rõ tội mà phải chịu chết, thì vẫn tưởng là hoang. Tôi xin vì vua kể rõ tội nó, rồi hãy hạ ngục. Nhà vua nhậm lời. Án Tử bèn kể tội. Nhà ngươi có 3 tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là tội đáng chết. Lại để chết con ngựa quý của vua, tội đáng chết thứ 2. Để vua mang tiếng vì một con ngựa mà giết chết một mạng người, làm cho trăm họ nghe thấy, ai cũng oán vua, các nước nghe thấy, ai cũng khinh vua. Ngươi làm chết một con ngựa, mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận. Nước ngoài có bụng dòm ngó là tội đáng chết thứ ba. Ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục. Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than rằng, thôi, tha cho nó, kẻo để ta mang tiếng bất nhân. Cái chết ở kề bên người nuôi ngựa chỉ trong gang tấc, may nhờ có Ăn Tự cứu sống. Tề Cảnh Công tha mạng cho người nuôi ngựa chỉ vì sợ mang tiếng xấu. Án Tử của người nuôi ngựa nhờ một lời nói phải. Án Tử đáng được khâm phục. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Phaolô còn giới thiệu cho chúng ta một con người đáng khâm phục hơn nữa là Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô nói: "Thưa anh em, trong Đức Kitô Thiên Chúa đã chọn chúng ta. Trong Đức Kitô cả anh em nữa, anh em đã được nghe lời chân lý là tin mừng cứu độ anh em. Vẫn trong Đức Kitô, một khi được cứu độ, anh em được đóng ấn Thánh Thần làm bảo chứng phần gia nghiệp của chúng ta." Thư Ê-phê-sô chương 1, câu 11 đến câu 14. Trong thư gửi chính hữu Philippe, Ngài còn nói rõ hơn. Chúa Giêsu Kitô vốn là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân phận nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, và chết trên cây thập tự. Thư Philippe chương 2, câu 6 đến câu 8. Chúa Kitô không chỉ dùng lời nói để cứu sống chúng ta. Ngài không cứu chúng ta vì sợ mang tiếng xấu. Ngài không chỉ dùng lời nói, mà dùng chính mạng sống mình để cứu chúng ta. Ngài không chỉ cứu chúng ta khỏi chết, Ngài còn ban cho chúng ta được sống dồi dào, được hưởng gia nghiệp đời đời, được thông phần vào chính đời sống của Thiên Chúa. Và như Thánh Gioan Tông Đồ đã viết nơi thư của Ngài, Chúa Giêsu Kitô hiện vẫn còn cầu bào cho chúng ta bên hữu Thiên Chúa Cha. Ngài luôn luôn cầu bào cho chúng ta. Người nuôi ngựa được may mắn thì chúng ta có được may mắn gấp ngàn lần, gấp triệu lần hơn. Vì thế, nếu người nuôi ngựa đội ơn Án Tử bao nhiêu, thì chúng ta phải đội ơn Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô gấp ngàn, gấp triệu lần. Chúa Giêsu Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa Cha luôn luôn cầu bào cho chúng ta. Và lời nguyện của chúng ta luôn luôn kết thúc bằng câu: "Chúng con xin vì công nghiệp Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Amen."
Này hình như Chúa vẫn là người, Ngài ngoảnh đi mất môi rừng hờ. Và hình như Chúa vẫn thờ ơ, Ngài chẳng thương tôi không ước mơ. Chúa ơi, tình Ngài in thâm sâu, cuộc đời vương gót chân.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. The following broadcast will be in Dzogchen on the frequency of 11.895 MHz.